This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay mà chúng ta đang ghé Sài Gòn. Và trong cái lần trước thì Hoàn tính cũng đã bắt đầu để nói về những cái thức ăn uống này nọ. Thì ngày hôm nay Hoàn tính xin được mời quý vị đến với cà phê vợt của Sài Gòn xưa. Nó làm sao ngàn. Cà phê vợt, thưa quý vị, cà phê vợt là một cái loại thức uống được người Hoa đưa đến Sài Gòn vào những năm 90 của thế kỷ trước, lâu lắm rồi thưa quý vị, và nhanh chóng nhận được cái sự ủng hộ của người dân. Cà phê vợt vốn là một cái loại cà phê được yêu thích của người Sài Gòn xưa vào mỗi buổi sáng, và trải qua nhiều những cái thập kỷ thì nhiều những cái loại cà phê mới đã du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên thì cái cà phê vợt vẫn luôn có một cái chỗ đứng nhất định trong cái ký ức của người Sài Gòn xưa cũng như là người Sài Gòn bây giờ. Những quán cà phê vợt cũng đã tồn tại trong suốt hàng chục năm qua là minh chứng rõ nét nhất cho cái điều này. Thưa quý vị, nói về cái nguồn gốc của cà phê vợt, ngày xưa thì cà phê vợt hay còn gọi là cà phê kho hay hoặc là cà phê bích tất, nói cà phê vớ, thưa quý vị, cà phê vợt chẳng hạn. Cà phê vợt được người Trung Hoa sống tại Sài Gòn Chợ Lớn mang vào Việt Nam của ngày xa xưa, lâu lắm rồi thưa quý vị. Cà phê vợt là một cái sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Cái thời điểm đó thì cà phê phin được xem như là một cái loại đồ uống chỉ dành cho cái tầng lớp trung lưu thôi. Còn cái loại cà phê vợt tức là một cái thức uống yêu thích của người dân lao động bình dị. Cà phê vợt mang đến cho họ một cái sự thư giãn trong chốc lát trước khi mà quay lại với cuộc sống mưu sinh, vất vả, ngược xuôi. Cà phê vợt được đặt tên theo cái dụng cụ dùng để pha cà phê. Ngoài ra nó còn được biết đến với những cái tên khác như là cà phê bích tất, cà phê kho, v.v. Và cái thời đó, khi mà cái phin cà phê á, nó còn chưa có thịnh hành á, thì người ta hay dùng một cái chiếc vợt vải để mà họ lọc cái cà phê. Thì cái cách pha cà phê này phải đòi hỏi một cái sự công phu tỉ mỉ hơn so với là cái loại cà phê phin. Đó, chỉ bỏ cà phê vô trong cái mà có một thời gian người ta chế giễu cái câu là cà phê cái gì, cái nồi ngồi trên cái cốc đó, thưa quý vị, của những ông bộ đội ngoài Bắc mà vào miền Nam đó, thưa quý vị. Đó thì cái cà phê vợt nó đòi hỏi một sự công phu tỉ mỉ hơn cái cà phê pin, và để mà tạo ra được một cái ly cà phê vợt mà đậm đà cái hương vị thì phải trải qua rất là nhiều những cái công đoạn lắm. Thì thưa quý vị, ở cái thời kỳ ấy, cái thời điểm ấy thì cà phê pin nó chỉ dành cho cái tầng lớp trung lưu. Cà phê vợt là cái thức uống như tính nói là dành cho người dân lao động bình thường ngày đó thôi. Chẳng có thời gian để mà ngồi chờ đợi ngắm nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống qua cái chiếc phin nhỏ xíu. Đó, cà phê vợt mang đến cho họ một cái sự tiện lợi, uống thiệt là nhanh một cái cốc cà phê, mùi, nó có một cái mùi nó khen khét, nó nhạt nhòa rồi lại quay về với bộn bề trong cái cuộc sống. Và thưa quý vị, theo thời gian, cà phê vợt cũng đã trở thành một cái thức uống không thể thiếu của người dân Sài Gòn. Đó, thì đối với ngày nay thì cái sự phát triển cũng đã đem đến nhiều những cái công cụ pha chế những cái loại cà phê rất là tiện ích. Như quý vị thấy, những quán cà phê vợt nó cũng vẫn còn đó, nó cũng vẫn còn nép mình trên những cái con phố những con hẻm. Đó là những cái địa điểm thân thuộc của rất là nhiều người. Họ cũng vẫn tìm đến. Họ tìm đến cà phê vợt như là một cách để mà quay về cái miền ký ức xưa cổ. Họ được sống trong một bầu không khí của những năm xa xưa, của mảnh đất hoa lệ, của đô thành Sài Gòn ngày xưa. Đó. Và cái để pha được một cái ly cà phê vợt thì gọi là cần phải có cà phê ngon. Mà cần phải có cà phê ngon thôi cũng không đủ nữa. Mà cái nước pha nó cũng phải gọi là đóng một cái vai trò rất là quan trọng lắm. Ngày xưa người ta kêu là nước thủy cục, tức là nước máy á, thưa quý vị. Đó. Nó có cái mùi, nó rất dễ làm thay đổi cái hương vị của ly cà phê. Đó. Chính vì vậy mà cái nước dùng để mà pha cà phê phải để từ 1 đến 2 ngày để cho chi nó lắng cạn của cái nước đó và nó cũng bớt mùi đi rồi người ta mới sử dụng, phải không thưa quý vị? Nhớ cái thời của những năm xa xưa, quý vị có nhớ về cái nước thủy cục, nước máy mà những cái khu dân cư của Sài Gòn của chúng ta có đầu hẻm, ngõ hẻm hay hoặc là cách 2-3 hẻm giữa những con hẻm ở ngoài đường lộ thì có những cái trụ nước thủy cục, nước máy mà chánh quyền cũng đã xây lên để cho người dân có để mà xài, phải không thưa quý vị? Đó. Rồi. Trở lại cái cà phê vợt này, cái cách pha cà phê thì trước khi mà pha cà phê thì người ta phải trụng sạch cái chiếc vợt qua cái nước sôi. Rồi cà phê được xay nhuyễn, được lọc qua cái chiếc vợt. Sau đó thì được nhúng vào cái siêu nước nó đang sôi để cà phê nó đều vị. Thì người ta lấy cái chiếc muỗng, người ta khuấy đều vài lần ở trong cái chiếc vợt đó. Rồi người ta mới đẩy cái nắp siêu lại. Đó. Nắp siêu, cái siêu đó nó cũng tương tự như là cái siêu thuốc bắc á. Thật sự ra ngày xưa người ta cũng dùng đó để người ta làm cái cà phê vợt. Đó. Cái vành của cái cà phê vợt nó bằng với lại cái miệng của lại cái siêu, đúng không thưa quý vị? Đó. Thì người ta sử dụng cái loại siêu đất. Cái siêu đất là cái loại mà chuyên được sử dụng để mà sắc cái thuốc bắc, để chi vậy, để mà nó sẽ giữ được cái hương vị thơm trọn vẹn hơn. Đó, và nó tích tụ vào những cái tinh túy ở trong cái siêu đó. Dù cho chúng ta sắc thuốc hay hoặc là chúng ta làm cà phê cũng rất là ngon, thưa quý vị. Thì cà phê được ủ trong khoảng từ 5 cho đến 10 phút để cho hương vị cà phê nó thấm dần cũng như là nó hòa quyện với nhau. Rồi sau đó cà phê sẽ được đổ ra ấm sắc để mà để cho nó ra hết cái vị đó, để nó dễ dàng nó sử dụng hơn. Và sau đó thì người ta tiếp tục người ta đun cái thứ nước, nấu lại cái thứ nước đầu này với cái lửa nó nhỏ liu riu trên bếp than dành cho những cái thực khách mà muốn uống cái cà phê vợt nóng đó thưa quý vị. Rồi trước khi mà rót cà phê ra cái ly đó thì người ta lại phải trần sơ cái ly thủy tinh qua cái nước sôi. Nước là người ta kêu là tráng cái ly qua cái nước sôi trước. Đến chi vậy? Để xua đi cái mùi nước máy sau khi đã rửa ly bám lại trên đó. Phải không thưa quý vị? Nói đến cà phê vợt mà không nhắc đến cái ngón nghề rót cà phê của những cái tay pha chế thì có khi nó còn nhiều những cái thiếu sót lắm. Cái hình ảnh đưa siêu cà phê lên cao thiệt là cao rồi để cho cái dòng cà phê nó chảy từ vòi siêu, nó lan tràn miệng ly cà phê, nó đọng lại trong cái đĩa. Quý vị có nhớ hay không? Thưa quý vị, rót ly cà phê không phải rót bình thường. Rót là phải rót từ cái miệng ly với lại cái phễu của cái siêu đó mà họ kéo dài lên sau khi mà cái giọt cà phê nó vừa mới lọt ra ngoài để mà xuống cái ly thì họ kéo cái siêu lên cao thì cao, xong xuôi gần hết thì họ lại kéo cái siêu xuống lấy ra. Đó là xong một cái ly cà phê được đồng lại. Thưa quý vị ha. Đó. Đôi khi nó cũng làm cho tràn ra cái miệng ly để người ta làm thành những cái loại ly bạc xỉu chẳng hạn. Phải không thưa quý vị? Đó. Thì để nói thêm nữa để cho quý vị hiểu thêm thì cái ngón nghề rót tràn ly này nó khéo lắm. Tràn chút xíu thôi để dư cà phê cho khách chút xíu thôi. Vậy mà thành một cái phong cách phải gọi là kề môi miệng vô cái đĩa mà vừa thổi mà vừa húp sụp, nghe đã lắm, phải không thưa quý vị? Thì cũng nhờ vậy nó mới giữ được trọn vẹn được cái hương vị cà phê khi mà mình thưởng thức cái ly cà phê mà được đặt ở trên cái đĩa của ngày xa xưa nóng nha thưa quý vị. Quý vị có nhớ hay không? Đó. Thì Hoàng Tính đang kể cho quý vị nghe để mà chúng ta có dịp chúng ta thưởng thức lại. bằng cái cách hoàn tính trên bay. Ngoài ra còn có một cái điểm khá thú vị nữa là khi mà mình pha cái cà phê vợt đó thì là một cái chiếc vợt dùng để lọc cà phê thì không nên giặt qua xà bông bởi vì sẽ làm mất đi cái mùi cà phê. Chỉ cần rửa bằng nước sạch là đủ rồi. Thì vợt càng dùng lâu năm thì chắc chắn thì nó lại sẽ càng đen. Mà càng đen thì cái vợt đó pha cà phê nó lại càng ngon nữa thưa quý vị. Mặc dù Hoàng Tính phải là cái người chuyên pha cà phê nhưng Hoàng Tính đệm thêm trong cái tài liệu này cho quý vị thưởng thức lại cái ly cà phê vợt ha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình quê hương mến yêu. Chúng ta ngừng lại ở Sài Gòn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm những cái món ăn, thức uống lâu đời của người Sài Gòn. Thưa quý vị, về cái cách mà thưởng thức cà phê vợt theo cái cách của người Sài Gòn, chúng tôi xin được nói thêm nữa. Nếu mà để mà nói mà thưởng thức cà phê vợt như thế nào mà gọi là ngon nhất, mà để mà mình cảm nhận được phải gọi là một cái chất riêng của nó, thì chúng ta nên thưởng thức cái nước đầu tiên sau khi mà chúng ta pha một cách thuần túy, chúng ta cho thêm cái gia vị, không có cho thêm một cái gia vị gì cả, bởi vì đây được gọi như là nước cái, tức là cái phần nước cốt của nó đó, và cũng là một cái lượng cà phê, cái lượng cà phê chất lượng nhất, cái lượng cà phê chất lượng nhất của một lần pha cà phê đầu tiên đó. Giữa những con phố trải dài với đủ những cái thứ cà phê khác nhau, cà phê vợt vẫn là một cái thứ cà phê thu hút và khiến cho người ta muốn thử. Không có wifi, không có máy lạnh. Những quán cà phê vợt nhỏ nhỏ, xưa xưa, cũ cũ, nó chỉ còn lại đâu đó ở một góc nhỏ của Sài Gòn. Tấp nập lại là một cái điểm dừng chân, lại được rất nhiều người ưa thích, yêu thích. Cà phê vợt không đậm đà như cà phê viên hay hoặc là cà phê pha máy. Tuy nhiên, ở nó lại mang một cái hương vị vô cùng là đặc biệt. Cái hương cà phê nó nhẹ nhẹ, nhàng nhàng. Với những người mà quen uống cà phê đậm, thì sẽ thấy cà phê vợt này sao mà nó nhạt nhòa quá. Thưởng thức thật kỹ thì chúng ta sẽ ngửi thấy một chút cái mùi khét khét, nhưng mà lại rất là dễ chịu của cà phê. Cà phê vợt đậm đà theo cái cách tao nhã, không có vị đậm và đắng nặng nề đâu. Cái thứ cà phê mộc mạc bình dân ấy, nó chỉ cần tỏa ra một cái mùi hương thơm ngát, nó cũng khiến cho người ta tự tìm đến lại quyến luyến mãi mãi, chẳng muốn rời đi khi một lần thử nó. Đối với những ai không quen với cái vị đắng của cà phê nguyên chất, thì có thể pha thêm một chút đường hay hoặc là một chút sữa đó, đến chi vậy? Để mà chúng ta thưởng thức nó, phải không thưa quý vị? Đó. Chúng ta khuấy đều lên nó đi ha. Đó, khi mà chúng ta thêm một chút đường hoặc là thêm một chút sữa vào cái tách cà phê này, chúng ta khuấy đều, rồi sau đó chúng ta cứ từ từ mà chúng ta cứ nếm thử một chút cà phê có một cái hương vị rất là tinh khiết. Cái nước cà phê nó trải mỏng khắp miệng, rồi chúng ta nuốt xuống đi. Chúng ta có thể cảm nhận từng lớp hương thơm cà phê, nó nhẹ nhàng lan tỏa khắp cái khoang miệng, nó xông thẳng lên cái hốc mũi, cái vòng họng, nó lan tỏa lên, có thể lên tới tận đỉnh đầu. Ở những cái tiệm nước của người Hoa ngày xa xưa còn có cái kiểu uống cà phê vợt chấm giò cháo quẩy hay hoặc là chấm với bánh tiêu, quý vị còn nhớ hay không? Với nhiều người lớn tuổi, cái kiểu mà cà phê này có thể nó thay thế phần ăn điểm tâm của buổi sáng. Thật là ngon lành biết bao khi mà cầm nguyên cả cái bánh giò cháo quẩy chấm vào cái ly cà phê, hoặc là ngắt từng miếng bánh nhỏ thôi, rồi dùng muỗng vớt chúng với cà phê nhâm nhi, rồi nâng cái đĩa lên, chúng ta húp sùm sụp những cái cà phê nó lan ra ở ngoài cái đĩa thì còn gì bằng nữa, phải không thưa quý vị? We'll be right back.
Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Đời tôi năm tháng phong sương, dầm mưa dãi nắng biên cương, nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ, một người lính trẻ về thăm kinh đô. Người lính chiến ấy là tôi, lần đi khi nắng đang vơi, gợi tròn nỗi thương cuộc đời. Ô hay chốn đây, bao lần tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em nào thấy. Thôi nhé giây phút sống tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những người thương. Tiền đồn vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Sài Gòn thứ bảy, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, qua phần trình bày của ca sĩ Bảo Tuấn, được hoàn thành gửi tặng cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta trở về với xứ sở nơi mà rất là quen thuộc của Việt Nam của chúng ta, Sài Gòn xưa, qua cà phê bậc. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong Quê Hương Mến Yêu lần sau.